Quyền tài, chương 1984, nước mắt của đám trộm mộ, góc truyện audio.com, trên núi, trời hoàn toàn đen, chim phát tiếng kêu âm trầm, trong rừng núi đầy bầu không khí áp lực. Đồng học Bân không biết đã có một đội người bắt đầu tìm hắn, cho dù biết hắn cũng không có khả năng thả chậm tốc độ để chờ bọn họ, mà là chạy rất nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới hiện trường khai quật cổ mộ. Lúc này, hiện trường một mảnh hỗn độn, đồ rất loạn, trên mặt đất đầy các loại thiết bị, ngã trái ngã phải, hiển nhiên là mọi người vội vội vàng vàng rút lui để lại cục diện rối rắm. Nhìn thoáng qua mấy mộ chôn cùng đã được khai quật cũng may, không có vết tích bị phá, trộm mộ hẳn là còn chưa có tới đây. Xác nhận xung quanh lại một lần, cổ mộ không thành vấn đề. Đồng học Bân trong lòng thở phào, chuyện còn lại cũng chỉ có một, ánh mắt nhìn vào chỗ sâu trong núi lớn một chút, bước chân cũng động. 10 phút sau, đồng học Bân phát hiện một cái lỗ thứ nhất, là một chỗ rất xa phía bắc hiện trường, xung quanh có cái xẻng và một ít công cụ, cái lỗ không nhỏ, đại khái bị đào sâu 2 mét, thế nhưng trong lỗ ngoại trừ đất cũng là đất, hiển nhiên phía dưới không có mộ thất, là một thất bại. Lại 10 phút sau, cái lỗ thứ hai cũng xuất hiện ở trước mắt, đồng dạng là một hố đất, trộm mộ cái gì cũng không đào được. Đồng học Bân còn thấy, trên mặt đất cách cái lỗ này khoảng 20 mét có dính một ít dịch thể, đi tới gần một ít mới nhìn rõ, là máu. Cảnh sát lân tuần tra của huyện Tiêu bọn họ 8 phần 10 cũng là ở chỗ này phát hiện trộm mộ cho nên giao chiến với nhau, máu cũng khẳng định là của cảnh sát huyện bọn họ. Thấy đến đây, đồng học Bân sắc mặt càng âm u lạnh lẽo, tới huyện chúng tôi Dương Oai, ngày hôm nay tôi cho các người biết hậu quả. Một nơi trong núi, 20 mấy tên trộm mộ đang ở trong một rừng cây thương lượng đối sách. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Phía dưới hình như đã bị phong tỏa. Chúng ta sao đi ra ngoài được? Sớm biết vậy vừa rồi sẽ không nổ súng, chỉ là trộm mộ cũng may. Bây giờ còn thêm tội tấn công cảnh sát, cái tội danh này rất lớn, nếu như bị bắt. Ai, lúc đầu cũng là kiếm tiền, sao biến thành như vậy? Chuyện tình đều đã xảy ra, sợ có ích lợi gì? Bằng không liều mạng với bọn họ, chúng ta lao ra đi. Đúng vậy, nếu không thì đem cổ mộ cho nổ. Ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Đúng vậy, chúng ta có không ít người mang vụ án, nếu như bị bắt đời này cũng đừng nghĩ đi ra, từ cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đột nhiên, trong rừng cây không hề dấu hiệu vang ra một âm thanh. Cá chết lưới rách, tôi nghe xem các người muốn cá chết lưới rách như thế nào. Đồng học Bân từ một gốc cây đi ra, con mắt nhìn chằm chằm 20 mấy người kia. Người nào? Cảnh sát, chỉ một người. Trộm mộ bắt đầu giật nảy mình, toàn bộ cảnh giác cầm vũ khí trong tay, mà khi phát hiện đồng học Bân chỉ có một người mới thả lỏng. Lão đại mắt to khẽ động, nếu như chúng ta có con tin thì... Ai ra, đúng vậy, có con tin chúng ta có thể đàm phán cùng cảnh sát. Ha ha ha, thật đúng là vậy, thật sự là trời không tuyệt đường người, tự mình đưa tới cửa. Những người khác cũng đều thấy được hy vọng, ánh mắt sáng lên, nhìn đồng học Bân từ trên xuống dưới. Đồng học Bân nghe cũng vui vẻ, muốn bắt tôi làm con tin, ha ha, vậy phải xem các ngươi có bổn sự này hay không, nhìn là ai bắt ai. Dưới chân núi, sắp tới 11 giờ, võ cảnh, góc truyện audio.com, trợ giúp rốt cục tới. Sau khi hỏi một chút tình huống hiện trường, võ cảnh mang đội cũng có chút nhíu mày. Địa thế núi Thanh Loan quá mức phức tạp, phạm tội người đông còn có vũ khí, thậm chí địa phương còn có chỗ lãnh đạo đã ở trên núi, các loại tình huống đều vô cùng khó xử lý. Lý Tông cũng liên tiếp nhìn đồng hồ, nói với huyện trưởng huyện Tiêu Lân. Người còn chưa tìm được, Trương Đông Phương sớm thông qua bộ đàm liên hệ với nhóm bảo hộ đồng bí thư, đừng nói bảo hộ đồng bí thư, bọn họ ngay cả cái bóng của đồng học Bân đều không thấy được, còn chưa tìm được, tôi đã cho bọn họ xuống núi trước. Ừm, đã xuống tới, nhìn về phía bên kia, 20-30 công an cảnh sát của huyện Tiêu Lân từ trong rừng đi ra, Trương huyện trưởng, Thường cục trưởng, vẫn không thấy đồng bí thư, không biết đi nơi nào, tội phạm cũng không có tìm được, núi quá lớn, trừ phi phân tán nhân thủ mở rộng phạm vi tìm kiếm, bằng không thật sự là biển rộng tìm kim. Thường Lâm sắc mặt rất trắng, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Trương Đông Phương tự an ủi mình nói, không có khả năng, thân thủ của đồng bí thư ai mà không biết. Nhưng song quyền khó địch bốn tay, đồng bí thư chỉ một người, đối phương còn có súng. Thường Lâm rất bi quan, dù sao quanh năm giao tiếp cùng tội phạm, gặp qua nhiều chuyện lắm. Trương Đông Phương nói, nhưng không có tiếng súng, nói rõ không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Bầu không khí hiện trường thật không tốt, rất nhiều người đều thay đồng bí thư chờ đợi lo lắng. Lý Tông thấy thế, trong lòng nói đồng học Bân quả nhiên là thêm phiền, cậu thật sự nghĩ rằng cậu tự mình có khí lực cánh tay là có thể đao thương bất nhập hả? Còn một thân một mình đi kiếm tội phạm. Cậu ngay cả tội phạm ở nơi nào đều không tìm được. Vì vậy Lý Tông cùng Võ Cảnh bên kia thương lượng chốc lát, rất nhanh định ra phương án, người còn lại tiếp tục phong tỏa lưu thủ, Võ Cảnh lên núi bao vây tiêu diệt trộm mộ. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, hơn 10 võ cảnh được hạng nặng vũ trang. Nhưng mà đúng lúc này, trên núi đột nhiên truyền đến một ít âm thanh, có tiếng gào thét, có tiếng nói, còn có tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Âm thanh gì? Có người xuống tới, mọi người chú ý cảnh giác, răng rắc, tất cả đều là tiếng súng ống lên đạn của. Nhất thời, hơn 10 họng súng đều nhắm ngay phương hướng của âm thanh, toàn lực chờ đợi. Sau vài phút người đầu tiên lộ đầu ra, sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Những người này đều mặc quần áo hàng ngày, quần áo rất nhiều chỗ đều rách, có người rách ở chân, có người cánh tay, trên người có thể thấy rõ ràng rất nhiều vết thương, nhất là trên mặt, mỗi người hầu như đều là mặt mũi bầm dập, sưng y như đầu heo, vô cùng thê thảm. Những người này hiển nhiên đều là trộm mộ, giơ tay lên, không được nhúc nhích, Võ Cảnh quát, hơn 20 người toàn bộ đi tới, bọn họ cũng không có ý muốn động, đều đứng lại ở nơi đó. Có tên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thậm chí đều chảy ra hai hàng nước mắt khóc ra. Người cuối cùng ở phía sau những người này đi ra, lại có thể là Đồng Học Bân, Đồng bí thư, mọi người lúc này mới phản ứng, mẹ ơi, là Đồng bí thư khống chế bọn họ. Một người khống chế hơn 20 người, ngay cả còng tay và sợi dây cũng không buộc, có thể khiến cho nhiều tội phạm ngay cả phản kháng cũng không có ngoan ngoãn xuống núi. Góc truyện audio.com, thậm chí, còn khóc, đám người này là ai? Đó là tội phạm cùng hung cực ác, ngay cả cảnh sát đều dám giao chiến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dĩ nhiên để cho Đồng bí thư bọn họ thu thập đến rơi lệ đầy mặt. Cách chương.